Chúng ta hôm nay sẽ học trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 7 cho đến câu 11. Đề tài mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay là nước thiên đàng, lòng rộng rãi thiên thượng. The title is Kingdom Priority Divine Generosity. Thưa quý vị, bài giảng hôm nay thật sự thích hợp cho Chủ nhật tuần đến hơn là tuần này. Tại sao như vậy? Chủ nhật tuần đến là Chủ nhật gì thưa quý vị? Father Day, đúng vậy. Chủ nhật tuần đến là ngày Father Day, là ngày ghi ơn cha. Và đoạn kinh thánh này nó thích hợp bởi vì nó nói về lòng rộng lượng của cha của chúng ta là Đức Chúa Trời nữa. Thưa quý vị, trong 10 năm nay thì rất là nhiều sách viết, nói và bên vực cho cái triết lý vô thần, chống đối Chúa. Đặc biệt là họ viết nhiều về những cái điều mà chống đối với lại Đức Chúa Trời mà người tin Chúa thờ phượng. Tuy nhiên ngược lại, bên mặt bên kia thì cũng có nhiều sách viết để mà thách thức cái niềm tin của người vô thần về khoa học và những cái thuyết mà tiến hóa. Cái câu hỏi đưa ra là có phải thế giới ngày nay có được là bởi một sự tình cờ, hay là sau một cái cục mà nổ lớn gọi là Big Bang đó, và tất cả những điều trong thế giới này nó không có ý nghĩa gì hết phải không? Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả những người vô thần đi nữa, những người không tin Chúa đi nữa, thì cũng nhận biết rằng trong thế giới này nó có một sự rất là đặc biệt. 20 năm trước đây, ông Carl Sagan nói một lời rất là kiêu hãnh và phách lối rằng ngoài cái thế giới của chúng ta, cái trái đất chúng ta đang sống đây, thì bên kia ở ngoài trái đất đó, trong vũ trụ đó, thì có cả hàng triệu người đang sống ở ngoài đó. Nhưng mà cho đến ngày nay thì nhiều nhà khoa học cho rằng nơi mà con người mà có thể sống được trong cái vũ trụ ba la này thì chỉ có tại trên trái đất của chúng ta mà thôi. Dù các nhà khoa học dạy hay là nói như thế nào về nơi chúng ta ở, về trái đất, về con người, nhưng mà Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng từ trời đến thế gian này, Ngài từ Chúa Cha, và Ngài dạy tất cả là mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Và trong đoạn kinh thánh hôm nay thì chúng ta thấy được nữa rằng mọi phước lành đều từ Ngài mà đến. Và các phước lành mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị không phải là một sự tình cờ. Và cái điều mà kinh thánh dạy chúng ta buổi sáng hôm nay, Đức Chúa Trời đối xử chúng ta rất là tốt và rộng rãi. Lòng của Ngài yêu chúng ta một cách rộng lượng vô biên, thì chúng ta cũng cần đối xử với nhau giống như vậy. Lòng rộng rãi hay là sự giàu có của nước thiên đàng là cái điều mà chúng ta học trong đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu 12. Và cái chủ đề chính trong phần này là Chúa Giê-xu nói, có thể dùng cái câu 12 nói rằng những gì mà chúng ta muốn người khác làm cho mình đó, thì trước hết thì chúng ta phải làm điều đó cho người ta. Trong phần kinh thánh này, đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu 6 mà chúng ta đã học qua trong tuần trước, tôi ôn lại một vài điểm để chúng ta có thể nhớ lại. Trong câu 1 cho đến câu 6 thì ba điều, đó là chúng ta đừng đoán xét, hay là đừng có một cái thành kiến trước, đừng có một cái ấn tượng trước đối với người khác. Điều Chúa dạy: Three parts that we have studied in the past week. The first thing in verse 1 to 6 is be in judgment. Cái điểm thứ hai là chúng ta đừng tự xem mình như là một người chân chính. The second point is acting self-righteously. Và cái điều thứ ba là Chúa dạy rằng đừng có quăng hột trai hay là cái vật mà quý giá là lời kinh thánh của Chúa, là ân sủng của Chúa, với những người, trước những người mà chống đối Đức Chúa Trời. The third point was casting pearls before hardened, God rejecting sinners. Đó là ba phần mà chúng ta đã học từ câu 1 đến câu 6. Những cái điều này, thấy dường như ba điều này thì chúng ta thấy nó đi theo cái chiều ngang như vậy, thưa quý vị. Đi theo chiều ngang có nghĩa là gì? Là điều mà chúng ta đối xử với lại người khác. Nhưng mà trong câu 7 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói đến một cái điều khác. Nhưng mà nó không phải là đi theo cái chiều ngang nữa, nhưng mà nó đi theo cái chiều đứng. Nó đi theo chiều đứng là như thế nào? Và Chúa Giêsu sẽ trở lại trong cái chiều ngang trong câu 12, là cái điều mà đối xử với anh em mình, cái chiều ngang. Nhưng mà trong câu 7 thì Chúa Giêsu dạy một cái điều khác. Chúa Giêsu nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Nó nói, Chúa Giêsu nói lên một cái chiều thẳng đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta trong cái sự cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong sự cầu nguyện. Và trong đoạn 6 trước đây mà chúng ta đã học, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta cần phục vụ lẫn nhau. Chúng ta cần cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta, đại gia đình của Chúa, cầu nguyện cho những người tin Chúa, và ngay cả Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Bởi vì cầu nguyện như vậy nó giống như là một cái ống hơi mà tiết trời cho chúng ta trong khi mà chúng ta đang ở trong trận chiến. Thưa quý vị, đối với chúng ta là những người tin Chúa, nhưng mà có những người rất là khó yêu, có những người rất là khó thương, thì chúng ta làm như thế nào, chúng ta đối xử như thế nào? Cách mà tốt nhất để mà chúng ta có thể đối xử với những người mà khó yêu khó thương là như thế nào? Qua lời của Chúa dạy, cách mà chúng ta đối xử với những người khó yêu khó thương nhất, theo lời Chúa dạy, chúng ta cầu nguyện cho những người đó. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện cho ai? Cho kẻ thù của chúng ta. Ông mục sư Sinclair Ferguson thì ông nhận biết điều này, và ông nói rằng trong câu 7 cho đến câu 12 thì lời của Chúa dạy chúng ta cái điều mà rộng hơn là vấn đề cầu nguyện, có thể xem như là một cái sự cung cấp chỉ dạy và hướng dẫn của Chúa Cha, và cũng là điều mà con cái của Chúa cần được bày tỏ với những người khác. Trong câu 7 cho đến câu 12 thì nói đến cái sự cung cấp của Chúa cho chúng ta, nhưng mà cũng nói đến cái điều mà con cái của Chúa chúng ta cần được bày tỏ với những người khác. Trong dịp khác thì chúng ta sẽ đi sâu vào hơn trong câu 12 như thế nào, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ chú tâm vào từ câu 7 cho đến câu 11. Chủ nhật tuần đến là ngày ghi ơn cha. Ghi ơn cha là điều mà con cái cần phải ghi nhớ. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa Giêsu thấy sự yêu thương và chăm sóc của những người cha đối với con cái của mình. Và trong khúc kinh thánh này thì Chúa Giêsu nói đến cái sự thương yêu, cái sự chăm sóc, cái sự dẫn dắt của người cha trong xác thịt. Chúa Giêsu nói như thế nào? Quý vị xem là trong câu 9. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Chúa Giêsu nói đến những người cha trong xác thịt đó, luôn luôn quan tâm cho con cái của mình những cái điều tốt cho con. Đây là điều mà bình thường. Trong phần này thì chúng ta thấy một vài điểm. Cái điểm trước hết là những người cha về xác thịt, thưa quý vị, cung cấp nhu cầu cho con cái, phải không quý vị? Khi con cái mà xin bánh thì cho gì? Không có ai mà cho đá hết. Hay là con cái mà xin cá thì cha không bao giờ cho rắn hết. Thì nói đến là người cha về xác thịt cung cấp nhu cầu cho con cái. One point in verse 9 to 10 we see that fathers provide for their children. Cha cung cấp cho con cái. Rồi điểm khác mà chúng ta thấy trong cái phần này nữa là người cha hy sinh tất cả cho con cái yêu dấu của mình. Fathers go for and are spent so as to spend for their dear little ones. Cha luôn luôn hy sinh tất cả cho con cái yêu quý của mình. Một điểm khác mình chúng ta có thể thấy ở đây rằng những người cha làm cho con hay là cung cấp cho con trong khi không cần con phải chờ đợi, phải xin mình nữa, nhưng mà cung cấp cho con. Fathers do so unasked or unsought. Mỗi buổi sáng thì con cái không có bao giờ đến cạnh bên giường của cha mà nói rằng: cha ơi, hôm nay cha có đi làm để mà mình có đồ ăn hay là không? Cha luôn luôn đó là thấy được cái bổn phận trách nhiệm của mình để mà cung cấp cho gia đình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy trong cái phần kinh thánh này, trong câu 8, câu 9 nữa đó, câu 10 nữa đó, là khi con cái xin điều gì tốt thì không bao giờ mà cha cho những cái điều xấu. The second point we see in here that when asked for something good, does the father withhold that from them? Of course not. Khi mà con cái xin những điều gì tốt thì cha không bao giờ giữ lại những điều đó. Nhưng mà lòng của người cha luôn luôn rộng lượng mà sẵn sàng cung cấp cho con những gì trong khả năng của mình. Và người cha không bao giờ cho con cái, những người cha tốt lành thì không bao giờ cho con những cái gì mà ngược lại cái điều mà nó xin. Và những cái điều, đương nhiên những cái điều nó xin là những cái điều cần thiết và tốt. Cho đá thay vì bánh hay là cho rắn thay vì cá là những cái điều mà chúng ta thấy tương tự, là những cái điều mà nó không có đem lại ích lợi cho con cái của mình, nhưng mà nó đem lại cái sự nguy hiểm cho con. Quý vị thấy Chúa Giêsu nói tại đây vấn đề bánh và đá, cái điều này quý vị thấy có liên hệ gì, gần gũi gì mà điều Chúa Giêsu đã liên hệ đến trong mấy đoạn trước không? Nó liên hệ đến trong chỗ nào? Nói về bánh và nói về đá thì nó liên hệ đến chỗ nào trong mấy khúc hay là mấy đoạn kinh thánh trước? Quý vị nhớ khúc chỗ nào? Trong khi Chúa Giêsu bị cám dỗ, quý vị trả lời như vậy là đúng. Chúa Giêsu bị cám dỗ trong Ma-thi-ơ đoạn 4, chúng ta thấy cũng đề cập đến bánh và đá, phải không quý vị? Khi Chúa Giêsu đói thì Sa-tan đưa cái hình ảnh đá màu nâu thấy giống như là ổ bánh mì để dụ Chúa Giêsu hóa đá ra bánh để mà ăn. Rồi còn rắn là một cái loại súc vật độc nguy hiểm cho con nít chơi. Và những người cha yêu thương con cái thì không bao giờ cho con những cái điều không cần thiết hay là những cái điều mà nguy hiểm cho con cái của mình. Dầu những người cha bình thường về thể xác mà Chúa Giêsu nói đó là những người mà tội lỗi đó, Chúa Giêsu nói là những người các ngươi là vốn những người xấu đó mà còn biết cho con cái của mình những vật tốt, Chúa Giêsu đưa ra một cái hình ảnh, thưa quý vị, cho chúng ta thấy những người cha tội lỗi biết thương con, cho con những cái điều tốt, thì huống thay chi là Đức Chúa Trời là cha toàn năng, là cha yêu dấu của chúng ta, là cha tốt lành, thì Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta những vật tốt là dường nào. Nếu những người cha xác thịt là những người bất toàn, là những người tội lỗi đó, mà ban cho con cái những cái điều tốt, thì Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi vật tốt lành theo sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta so sánh một vài điểm để chúng ta có thể thấy được nhiều hơn về Cha trong phần xác và Chúa Cha của chúng ta trên trời. Tôi muốn đưa ra sự so sánh để quý vị chúng ta thấy Cha trong phần xác một bên và Cha trên trời một bên. Chúng ta gạch một cái đường ở giữa để thấy được người Cha về thể xác như thế nào và người Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời như thế nào. Cha về thể xác là Cha trong trần gian này, là người sinh ra chúng ta, phải không quý vị? Ngược lại bên này, Cha trên trời là Đức Chúa Trời vĩ đại, vinh quang giàu có. Cha trên trời là đấng cầm quyền trên tất cả mọi sự. Ngài là đấng tạo ra quý vị và tất cả mọi điều. Cha trong phần xác, trong trần gian biết để cho con cái những điều tốt. Nhưng ngược lại, Cha trên trời là Cha mà biết tất cả mọi sự, biết nhu cầu của quý vị hơn là Cha trong phần thể xác, và Ngài biết từ ban đầu cho đến cuối cùng. Cha trong phần xác thịt là Cha có những giới hạn của mình, và đôi khi Cha không có thể cung cấp được những cái điều mà con xin Cha. Nhưng mà Cha trên trời là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng không bị giới hạn trong khả năng của Ngài. Và nếu Ngài không cho chúng ta một điều gì mà chúng ta cầu xin, thì chắc chắn rằng Ngài có lý do tại sao mà Ngài không ban cho. Cha trong trần gian có thể không phải là lúc nào cũng hoàn toàn hoàn hảo. Có những người cha ban cho con hay là giúp cho con, cung cấp cho con được rất ít. Nhưng mà cũng có những người cha giúp cho con được nhiều. Nhưng mà ngược lại thì Cha trên trời là Cha nhân từ, không phải chỉ cho những điều tốt, nhưng mà Ngài còn ban phước trong những cái món quà mà Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta được vui mừng, được sự vinh hiển, và đời sống của chúng ta làm vinh hiển Chúa qua những cái món quà mà Ngài ban cho chúng ta nữa, thưa quý vị. Cha trên trần gian là những người cha được Đức Chúa Trời tạo dựng ra, và những người cha này cũng là người cha mà sống ngắn ngủi trên trần gian này mà thôi. Và một ngày nào đó thì chúng ta cũng vĩnh biệt người cha trên trần gian này. Nhưng mà Cha trên trời là Cha của tất cả những người cha trên trần thế, trên thế gian này. Và là Ngài là Cha của ánh sáng, Ngài là Cha đời đời, Ngài là Cha bất tận. Dầu thời gian có trôi qua bao nhiêu đi nữa, thì Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, Ngài vẫn còn lại đời đời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là Cha cứu chuộc, Ngài là Cha của Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta là những người con được cứu trong gia đình của Ngài, là con của một Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài sẵn sàng trả lời cầu xin cầu nguyện cho con cái của Ngài. Và không một người cha nào trên trần gian này có thể yêu thương quý vị hơn là Cha, là Đức Chúa Cha của chúng ta trên trời. Ông mục sư William J. ông nói rằng Đức Chúa Trời gọi Ngài là Cha của quý vị để dạy quý vị với điều quý vị cần có khi bước vào trong sự hiện diện thánh của Ngài. Và đây là điều mà khích lệ quý vị đến với Ngài trong một cái tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, cung kính. Chúng ta đến với Chúa trong sự ngưỡng mộ Ngài, yêu mến Ngài, có sự trông cậy trong Ngài, và Ngài giúp chúng ta sửa đổi chính mình. Trong phần Kinh Thánh hôm nay thì Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện không thôi, cầu nguyện liên tục, cầu nguyện không mỏi mệt, và Ngài là đấng nghe tiếng cầu xin của con cái của Ngài. Thưa quý vị, có người nói rằng Đức Chúa Trời là đấng mà nghe cái con quạ con nó kêu, thì Ngài cũng nghe lời cầu nguyện của tất cả của con cái của Ngài kêu xin Ngài. Ngài nghe lời cầu nguyện của họ, và hàng ngàn hàng triệu người tìm kiếm Ngài, kêu cầu Ngài, và không một người nào tìm kiếm Ngài, kêu cầu cùng Đức Chúa Trời mà bị thất vọng. Và Ngài sẵn sàng ban những cái điều tốt lành, tràn ngập những phước hạnh tràn đầy từ ngôi ân sủng của Ngài. Và Ngài tiếp tục, Chúa Giêsu trong khúc Kinh Thánh này tiếp tục khích lệ chúng ta, khuyên nhủ chúng ta làm gì thưa quý vị? Tiếp tục cầu xin Ngài. Và có người nói rằng tôi tìm kiếm Đức Giê-hô-va và Ngài nghe lời cầu xin của tôi, Ngài giải cứu tôi khỏi những sợ hãi. Họ nhìn đến Ngài và được chiếu sáng, mặt họ không bị hổ thẹn. Một người nghèo khổ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài nghe tiếng cầu xin của họ và giải cứu họ khỏi chốn hoạn nạn. Và hãy đến và nhìn Đức Giê-hô-va, Ngài là thiện và phước cho người nào tin cậy tìm cầu Ngài. Thưa quý vị, tình yêu thương cam kết cho chúng ta đó là điều căn bản và khích lệ chúng ta để mà chúng ta cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện ở trong câu 7, câu 8, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy kêu cầu cùng Chúa Cha, hãy đến với Chúa Cha vì sự rộng lượng của Ngài. Thưa quý vị, vậy thì khi nào thì chúng ta nên cầu nguyện? Khi nào thì chúng ta nên cầu nguyện? When should we pray? Chúng ta cần cầu nguyện càng lúc càng nhiều hơn, thưa quý vị. We should pray more and more consistently. Chúng ta để ý điều mà Chúa Giêsu dạy tại trong câu 7 và câu 8 này. Chúa Giêsu dạy và cái động từ và hãy xin, hãy tìm hay là hãy gõ cửa đây, đây là một cái động từ mà nó ở trong cái thể liên tục, chứ không phải là một lần hay là trong quá khứ. Đây là cái động từ mà trong tiếng Việt của chúng ta thì về cái từ hay là về cái thể thì nó tương đối nó bị giới hạn, nhưng mà trong tiếng Anh hay là trong tiếng nguyên ngữ của nó thì đây là cái động từ mà nó nói đến là hãy luôn luôn tiếp tục cầu xin, hãy luôn luôn tiếp tục hãy tìm và luôn luôn tiếp tục gõ, chứ không phải là làm một lần mà thôi. Trong tiếng nguyên văn của nó rất là phong phú như vậy, và trong tiếng Việt của chúng ta thì đôi lúc nó bị giới hạn lại. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện thưa quý vị? Why should we pray? Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Chúng ta cầu nguyện bởi vì Chúa hứa là Ngài sẽ trả lời cầu xin của chúng ta. God promised that He will answer our prayer. Chúng ta cầu nguyện không phải là chúng ta để thay đổi chương trình của Chúa, nhưng mà Ngài là đấng rộng lượng và Ngài muốn ban cho chúng ta nhiều hơn điều mà chúng ta có thể mong ước. Nếu chúng ta muốn được phước của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải tìm kiếm Ngài, thưa quý vị. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta không nhận được gì bởi vì sao? Chúng ta không cầu xin. Vậy thì chúng ta cầu xin điều gì? What should we pray? Như đã học trong những phần trước đây, chúng ta cầu xin Chúa ban phước trong tất cả những cái mối liên hệ của mình với những người khác. What should we pray for? We pray for our relationship with others. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình. Quý vị, chúng ta cầu nguyện để mình đừng quá khắc nghiệt, hay là đừng rơi vào cái chỗ đoán xét hay là phán đoán người khác. Chúng ta cầu nguyện để không trở thành những người mà giả hình trong cái sự giúp đỡ như lần trước mà chúng ta học. Chúng ta phải lấy cái cây đà ra khỏi mắt mình trước để có thể thấy một cách rõ ràng về chính mình trước khi mà chúng ta thấy người khác. Chúng ta cầu nguyện để mà được sự khôn ngoan, hay là chúng ta cầu nguyện để mà có thể chụp được những cái dịp tiện, những cái cơ hội để mà nói về Chúa với những người khác. Chúng ta cũng cần cầu nguyện để mà cẩn thận về cái hộp trai, cái ăn sủng quý giá, cái sự cứu chuộc của Chúa, và chúng ta đừng có phí phạm và quăng những cái hộp trai đó trước những người mà phản đối Chúa, những người mà sỉ nhục danh của Chúa. Bởi vì nếu làm như vậy thì chúng ta cũng sẽ bị tổn hại đến chính mình. Nói một cách ngắn gọn, thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện để cách mình đối xử với người khác cũng giống như là cách mà mình muốn được người ta đối xử với mình. Thưa quý vị, chắc quý vị ai cũng muốn được đối xử một cách tốt đẹp, phải không ạ? Chắc quý vị ai cũng muốn mình là những người mà được người khác đối xử với mình một cách rộng rãi, phải không quý vị? Thì qua lời của Chúa dạy, nếu như vậy thì chính chúng ta cũng cần đối xử rộng lượng với người khác như điều Chúa dạy. Chúng ta cần rộng lượng vì Chúa Cha của chúng ta trên trời đối xử với chúng ta rất là rộng lượng và yêu thương. Quý vị không thể nào sống mà không cầu nguyện. Nếu không có ân sủng của Chúa trong đời sống của chúng ta thì có thể chúng ta sẽ rơi vào sống một đời sống khắc nghiệt. Chúng ta sống một cách tàn nhẫn, chúng ta sống như là những người giả hình, và chúng ta sống một đời sống vô dụng. Nhưng với Đức Chúa Trời là đấng mà rộng lượng, là đấng đầy yêu thương của Ngài, thì chúng ta đến với Ngài, cầu nguyện với Ngài, và xin Chúa cho chúng ta một tấm lòng hạ mình, một tấm lòng khiêm nhường, một tấm lòng rộng lượng, một tấm lòng yêu thương, một tấm lòng đầy sự nhân từ, giúp đỡ và bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, để người khác có thể thấy được tình yêu của Chúa qua đời sống của chúng ta. Chúng ta là những người bất toàn, chúng ta không có thể nào sống một cách trọn vẹn được. Nhưng mà chúng ta hãy đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ chúng ta, xin Chúa ban sức cho chúng ta, để từng ngày chúng ta sống gần như Chúa nhiều hơn. Chúng ta hãy để cầu nguyện.